Hôm nay giảng tiếp xuống Thiền Tâm Việt Nam cuối thế kỷ 20, cái đoạn tham vấn nghiên cứu công án là trọng tâm Phật giáo. Tham vấn là thưa hỏi những điều mình đang hoài nghi do một hai vấn đề mình xem là trọng đại mà không quyết đạt được nên đem ra thưa hỏi. Thiền sư không phải là cái người quyết nghi mà vun bồi mối nghi thêm to, thêm mạnh hơn. Mối nghi đã lớn mạnh khiến người học thao thức, khắc khoải cho đến quên cả mọi vật chung quanh. Một hôm nào đó đã chín mùi, bỗng nhiên vỡ tung là giác ngộ, là phát minh, giải quyết được vấn đề lâu nay mình ôm ấp. Đây là chỗ ngộ đạo của thiền giả. Đó, đoạn trước này là nói về tham vấn. Thường thường người xưa khi học thiền, đến nơi một thiền tri thức này, mình thưa hỏi. Nếu cái nghi của mình đem ra thưa không được giải đáp, hoặc giải đáp mà mình không hiểu, thì mình tìm đến nơi khác, đến khi nào ngộ mới thôi. Thì như vậy, nghi vấn đem ra thưa hỏi. Thì quý vị nhớ, nếu trong lòng của chúng ta có một nghi vấn gì thì mình không có nhớ những chuyện khác mà cứ nhớ cái nghi của mình mãi. Vì vậy mà nó dễ làm cho tâm mình nó thành khối, tức là thành khối nghi. Đến được một thiện tri thức giải, chúng ta tưởng là đến những gì đó họ sẽ giải bài rành rẽ từng phần cho mình, nhưng không. Đến các ngài chỉ nói thêm một câu hoặc một hành động làm cho mình nghi thêm, chứ không có phải là mình được giải nghi. Nhưng đến lúc nó chín mùi rồi á, thì chừng đó mình liền được vỡ cái mối nghi. Thì ở đây tôi dẫn ví dụ như ngài Động Sơn Lương Giới lúc còn là thiền tăng để đi tham vấn, thì đến chỗ Quy Sơn, ngài hỏi tổ Quy Sơn rằng: nghe quốc sư Huệ Trung bảo rằng vô tình thuyết pháp, thế nào là vô tình thuyết pháp? Thì ngài Quy Sơn đưa cái Phật tử lên, đưa cái Phật tử lên. Thì khi đưa lên rồi hỏi hiểu không? Nó dạ không hiểu. Thì ngài Quy Sơn chỉ nói lại một câu rằng: cái này miệng cha mẹ sinh ra nói không được. Như vậy thì có trả lời cái câu nghi ngờ của người thiền khách hỏi không? Người đọc thấy nó tăng thêm cái nghi ngờ, tại sao nó vô tình thuyết pháp, ngài đưa cái Phật tử lên. Thì như vậy là trả lời hay không có trả lời. Thì do đó cho nên sau này ngài mới đến chỗ thiền sư Đàm Thạnh, ngài cũng đem cái câu hỏi đó: thế nào mà vô tình thuyết pháp? Ngài Đàm Thạnh cũng đưa cái Phật tử lên. Như vậy thì tất cả những cái thiện tri thức đến đâu cũng không có giải cái nghi cho mình, mà chỉ đưa cái Phật tử. Đó là làm cho mình tăng thêm mối hoài nghi. Đến khi được ngài Đàm Thạnh đưa cái Phật tử lên hỏi hội xong thì nói không hội. Thì ngài Đàm Thạnh này, ngài nói rằng cái chỗ này không thể dùng miệng nói được. Thì ngài hỏi chứ như vậy thì làm sao cho học nhân được hiểu? Thì ngài nói rằng: ngươi không nghe trong kinh Di Đà Phật nói gió mây cây rừng đều thuyết pháp đó sao? Nghe câu đó cái ngày sáng lên, ngày ngộ. Thì như vậy tức là cái công án của mình, cái nghi vấn của mình ôm ấp tưởng rằng đến các ngài giải trừ nghi, nhưng mà sự thật các ngài không giải, mà chỉ nêu một điều nào khéo giảng cạp thì mình biết, không khéo thì mình không biết, thì cái nghi càng tăng cho đến khi nó chín mùi, chỉ một câu nói nhẹ liền được hết nghi. Đó là cái ý nghĩa gọi là tham vấn là như vậy. Bây giờ tới nghiên cứu. Nghiên cứu công án cũng thế, lấy một vấn đề thật khó hiểu từ trong kinh sách hay lời nói của người xưa, nghiền ngẫm mãi, càng ngày càng sâu, cho đến quên ăn, quên ngủ, đến khi nào trong tâm chín mùi, vỡ tung vấn đề là ngộ đạo, là đáp án. Ví như lấy câu các pháp trở về một, một trở về chỗ nào à, mình cứ nghiên cứu các pháp trở về một, một về chỗ nào, mình tìm cho ra à, thì dùng cái câu đó để nghiên cứu chẳng hạn. Bởi nuôi dưỡng một nghi vấn trong lòng lâu ngày trở thành trọng đại, tất cả sự vật chung quanh trở thành vô nghĩa, tâm không còn bận một việc gì khác ngoài nghi vấn quan trọng ngự trị nơi ta. Chính đây là chủ yếu đưa thiền giả đến chỗ giác ngộ. Bởi vì cái nghi mà mình ôm ấp lâu ngày, năm này tháng nọ nó dồn dập, rồi cứ nhớ cái nghi đó mãi, không nhớ tất cả chuyện hơn thua phải quấy của thế gian, không nhớ danh nhớ lợi, mà chỉ nhớ cái nghi mình ôm ấp trong lòng. Bởi nhớ cái nghi cho nên mọi cái chuyện lặt vặt nó không còn dính vào tâm mình nữa. Từ từ rồi tâm mình nó thuần thục, bất chợt hôm nào đó nó sáng ra, thì đó gọi là ngộ hay gọi là đáp án. Như vậy nghiên cứu công án, mà chữ công án ở trong nhà thiền á, theo các nghĩa ở Trung Hoa, chữ công là cái công đường, tức là cái chỗ một ông quan làm việc, án là cái bàn hay là những cái tấm cái bảng mà mình đem ra khiếu nại đó, để trên bàn thì cái đó gọi là án. Nghe ông quan đến công đường vào cái bàn mình ngồi thì có những cái vấn đề hoặc là thưa kiện hoặc là khiếu nại điều gì đó để sẵn trên bàn, mình cứ dồn tâm để nghiên cứu, để điều tra những vấn đề đó cho ra ra, thì gọi đó là công án à. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật chúng ta đọc kinh, chúng ta nghe các thiền sư nói vân vân, một câu nào chúng ta không hiểu cứ ôm ấp nghiền ngẫm mãi cho tới giờ khi nào nó bùng vỡ ra, thì đó là cái công nghiên cứu công án mà ngộ đạo. Đó là hai vấn đề: tham vấn và nghiên cứu công án.